đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 20 tháng 6 năm 2012, nhằm ngày mùng 2 tháng 5 năm Nhâm Thìn, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại truyền thống an cư kiết hạ của chư tăng. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chỉ còn chưa đầy một tuần lễ nữa thôi là chư tăng ở tại đây và chư tăng ở nhiều nơi trên đất nước Hoa Kỳ sẽ quy tụ về để bắt đầu kiết giới an cư ở tại cái Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Gọi là an cư kiết hạ nghĩa là thế nào? Kiết hạ có nghĩa là kiết giới ở trong mùa hạ. Chư tăng sẽ làm lễ kiết giới, sẽ ấn định cái cương vức mà ở đó. Bất cứ một người nào đặt vào chân đó đó rồi thì không được quyền vượt ra khỏi cái phạm vi đó. Và cái kiết giới này thực hiện trong mùa hạ, cho nên gọi là kiết hạ. Còn chữ an cư, an có nghĩa là an tịnh cái tâm hồn của mình, và cư có nghĩa là trú ở tại một chỗ. Người tu sĩ trên cái con đường học đạo hành đạo của mình, nhiều khi phải đi chỗ này đi chỗ khác, tiếp xúc với người này tiếp xúc với kẻ nọ, rồi phải đối diện với bao nhiêu những hoàn cảnh, nào giàu nào nghèo, ở đó đủ thứ chướng ngại, đủ thứ cám dỗ. Và cũng vì vậy cho nên trên cái con đường mà tiếp xúc với ngoại duyên đó, biết bao nhiêu người tu sĩ đã phải ngã gục trước những cám dỗ của đời sống, hoặc là trước những chướng ngại chông gai mà không vượt qua được ở trong cuộc đời. Chính vì vậy cho nên để gìn giữ cho cái chí nguyện của người tu sĩ, gìn giữ cho cái đạo hành của người tu sĩ, mà bất cứ người tu sĩ nào cũng phải có một thời gian ở trong năm gọi là kiết giới để mà an cư. Kiết giới để mà an cư, để mà cư trụ một nơi và an tịnh cái tâm hồn của mình, để bớt đi bao nhiêu những chướng duyên lôi kéo ở bên ngoài, để ngồi lại mà soi chiếu cái tâm hồn của mình, nhìn lại mình, để huấn tập cái giới thân huệ mạng ở cái con người của mình. An cư là như vậy. Và chính cái an cư đó chứ không phải một cái gì khác, là một trong những yếu tố quyết định cho cái sự thăng trầm thành bại của Phật Pháp ở giữa thế gian này. Đạo Phật mà thịnh hay suy là ở đâu? Không phải ở chùa to Phật lớn đâu quý vị, cũng không phải ở tiền rừng bạc để đâu quý vị. Coi chừng, những cái đó là những cái phá hủy cái đạo Phật hơn bất cứ cái gì khác hơn hết cả. Đạo Phật mà thịnh hay suy chính là ở nơi người tu sĩ có tu hay không tu, có giới hành hay không có giới hành. Và chính vì vậy cho nên an cư kiết hạ trở thành một cái yếu tố quyết định không thể không có ở trong đời sống của người tu sĩ. Và chính cái đó chứ không phải là cái gì khác làm cho cái đạo Phật được hưng thịnh ở giữa thế gian này, được tồn tại ở giữa thế gian này. Và cái truyền thống an cư kiết hạ này đã không phải mới đấy, mà đã từ có thời của Đức Phật và đã liên tục mỗi năm, bất cứ người tu sĩ ở đâu cũng đều trở về an cư kiết hạ một thời gian trong mỗi năm như vậy, đến cả hơn 2.500 năm nay rồi. Và cũng vì vậy cho nên, kể từ khi mà chúng tôi đặt chân ở tại cái chỗ này, thành lập cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, thưa quý vị, 21 mùa trôi qua, thì ở đó cũng là 21 mùa an cư kiết hạ ở tại nơi đây. Thì cái an cư kiết hạ của năm nay sẽ được bắt đầu vào khuya thứ hai đến đây, ngày 25 tháng 6, tức là chỉ còn một tuần nữa thôi. 5:30 sáng là tất cả chư vị tăng ni sẽ làm lễ kiết giới an cư ở tại cái mảnh đất già lam này, và sẽ kéo dài trong gần 2 tuần lễ và chấm dứt vào 5:30 sáng của ngày 7 tháng 7 năm 2012. Trong thời gian gần 2 tuần lễ đó, chư tăng sẽ làm gì? Thưa quý vị, chư tăng sẽ cùng nhau tu niệm, cùng nhau ngồi thiền, cùng nhau soi chiếu cái con người của mình, cùng nhau tụng kinh, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau tu tập ngay ở trong mọi sinh hoạt của cuộc sống hàng ngày. Đây chính là cơ hội để trưởng dưỡng cái giới thân huệ mạng của người tu sĩ, để nuôi dưỡng cái chí nguyện xuất trần thường sĩ của người xuất gia. Cho nên một cái tập hợp của những người con Phật mà ở đó chỉ có tu niệm để thanh tịnh thân tâm là một tập hợp đáng quý vô cùng cho cái mảnh đất của trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, mà cũng là cho cái Phật pháp được tồn tại ở giữa thế gian. Thì cái thời gian an cư kiết hạ suốt một ngày 24 tiếng đồng hồ, ngoài những cái giờ nghỉ ngơi chỉ tình ra, còn lại là ngồi thiền, là tụng kinh, là học pháp, là hành pháp. Thì suốt cả cái thời gian đó, chương trình có niêm yết, các Phật tử có thể tùy nghi hoặc là phát tâm để mà vào ở tại trong ngôi chùa này, cùng ở lại nơi đây một tuần hoặc 2 tuần để tham dự tất cả mọi thời khóa tu niệm cùng với tăng ni. Những người cư sĩ đó được gọi là những người cư sĩ tòng hạ. Hoặc là quý vị không có điều kiện để mình ở suốt 24 tiếng đồng hồ tại chùa này như tất cả tăng ni khác, thì quý vị có thể tùy theo cái thời giờ rảnh rỗi để đến tham dự tất cả những cái thời khóa của chư tăng ni: buổi sáng học pháp, buổi chiều hành pháp, tất cả mọi cái. Và buổi tối đặc biệt có một đạo tràng an cư được mở ra cho tất cả Phật tử không có cơ hội để mà tụng kinh nghe pháp, học pháp trong ngày, cũng như không có cơ hội để mà tu niệm cùng với chư tăng. Thì đạo tràng an cư được mở ra buổi tối bắt đầu từ 8 giờ và chấm dứt đúng 9:15. Đạo tràng đó sẽ được mở ra buổi tối trong suốt cả cái thời gian an cư kiết hạ đó. Đặc biệt năm nay, khi nghĩ đến cái tương lai của Phật giáo không chỉ ở Hoa Kỳ mà ở trong cái xã hội Tây Phương, trong suốt cái thời gian mà an cư kiết hạ 2 tuần, chúng tôi dự định, và đây đã là một quyết định, đó là sẽ thực hiện một cái hướng dẫn đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất về cái phương pháp thiền quán ở trong đạo của Phật. Thiền của Phật, thưa quý vị, nó khác với thiền của ngoại đạo, khác với thiền của thế gian. Và ngay cả cái thiền ở trong Phật giáo, nó cũng có cái thiền được gọi là thiền ở trong truyền thống kinh tạng của Phật để lại, mà cũng có cái thiền từ ở đây các bậc tổ sư để lại. Thì cái thiền quán mà nói ở đây, trong cái khóa an cư kiết hạ này, đặc biệt đó là cái thiền quán từ ở trong cái truyền thống kinh tạng còn để lại cho tất cả chúng ta. Đó là cái thiền mà Đức Phật đã từng răn dạy, hướng dẫn tu tập cho tất cả những đệ tử của Ngài. Ai đã từng đọc Nikaya sẽ thấy, không chỉ một kinh, không chỉ hai kinh, ba kinh Đức Phật dạy về cái pháp thiền này, mà rất nhiều kinh, gần như ở nơi đâu Đức Phật cũng đặc biệt nhấn mạnh đây là con đường duy nhất để thoát khỏi tất cả những ưu bi sầu khổ trong đời. Đây là con đường duy nhất để mà giải thoát, để mà giác ngộ, con đường thiền quán. Cái thiền quán đó được gọi là insight meditation, tức là thiền quán về chính mình, để hiểu rõ được thân của mình, tất cả những cảm thọ đến con người của mình, hiểu được tất cả cái vận hành vui buồn sướng khổ, tất cả những cái ý tưởng nảy sinh đến con người của mình, để từ đó mình đưa tất cả vào trong cái chỗ giải thoát an vui hạnh phúc chân thật. Thì cái thiền này là thiền từ ở Đức Phật để lại, là cái thiền đã được tiếp tục tu tập bởi các thế hệ những người tu sĩ Phật giáo trong suốt hơn 2.500 năm nay. Và đó là cái thiền vẫn còn ghi lại một cách đầy đủ ở trong cái truyền thống của kinh tạng Nikaya, tức là cái tạng kinh mà đã được lưu truyền từ Nguyên Thủy cho tới ngày hôm nay. Thì bao nhiêu lâu nay Phật tử ai cũng nghe nói tới thiền, cũng ở tại cái ngôi chùa này cũng từng mở ra một số các khóa thiền, những khóa thiền rất là căn bản. Nhưng mà có lẽ khóa an cư kiết hạ này chúng tôi đặc biệt tập trung vào ở trong cái việc đào luyện đặc biệt cho người tu sĩ Phật giáo nắm vững lại cái pháp môn tu thiền này, pháp môn thiền quán này, để lấy đó làm tư lương cho cái con đường hoằng pháp của mình đối với cái xã hội Tây Phương hiện nay. Bởi vì thiền quán mà nói ở đây là cái thiền quán đã và đang tác động vào trong những sinh hoạt trí thức và tâm linh của người Hoa Kỳ, của cái xã hội Tây Phương. Những nhà khoa học, những nhà bác học, những ngay cả ở trong cái ngành y học để chữa trị bệnh tật cho con người, thiền quán đã được vận dụng để mà đóng góp vào trong việc chữa trị như thế. Và bởi vậy cho nên tôi nghĩ một điều, người tu sĩ Phật giáo mình cần phải nắm vững lấy cái pháp môn thiền quán này, để đến ở đến đâu mình cũng có thể có cái mà trao truyền cho cái xã hội Tây Phương, xã hội Hoa Kỳ trong cái nhu cầu để mà giải thoát tất cả những cái áp lực của đời sống, áp lực của xã hội. Thì cái thiền quán đó sẽ được hướng dẫn mỗi buổi sáng, mỗi buổi sáng ở tại trong suốt cái thời gian an cư kiết hạ năm nay, vừa là hướng dẫn về pháp học mà đồng thời cũng đặc biệt là hướng dẫn về cái pháp hành. Cho nên những Phật tử nào muốn học thiền, đã từng học thiền rồi, bây giờ muốn tiếp tục thêm nữa, chưa học thiền mà muốn học thiền để mình nắm vững cái phương pháp mà cởi bỏ tất cả những ưu bi sầu khổ trong lòng mình, thì thưa quý vị hãy nghiêm chỉnh để mà có thể tham dự tất cả cái thời khóa tu thiền, học thiền ở trong cái khóa an cư kiết hạ cùng với chúng tăng năm nay. Hai nữa, cái đạo tràng an cư của buổi tối đó là một cái đạo tràng năm nay chúng tôi lại đặc biệt chú trọng đấy, cái gọi là Bồ Đề Nguyện, Bồ Tát Đạo, Bồ Đề Tâm, là cái gốc lành của tất cả chúng sanh trong đời. Và vì vậy mỗi tối sẽ có một cái bài sám nguyện được tụng đọc. Bài sám nguyện được tụng đọc đã từ lâu trong truyền thống tu tập của những người tu sĩ. Và đối với người Phật tử tại gia thì đây là một cái bài sám nguyện để khai mở cái tâm của mình, khai mở cái nguyện lực của mình để mình có thể sống an vui giữa đời trên cái con đường giúp đời giúp người, cứu đời cứu người ở trong xã hội. Và đối với người tu sĩ mà nói thì đạo tràng này với cái bài sám nguyện tụng đọc này chính là để nuôi dưỡng cái chí nguyện mình đi tu không phải vì mình mà thôi, mà mình đi tu là vì cha vì mẹ, mình đi tu là vì tất cả mọi người mọi loài ở trong cái biển đời sanh tử sống chết này, để mình từ đó mà học theo cái hành nguyện của Đức Quan Âm, học theo cái hành nguyện của Đức Phổ Hiền, để mình hoàn thành được cái chí nguyện làm người xuất gia của mình như thế nào. Đạo tràng An Cư được mở ra mỗi tối đặc biệt sẽ nhấn mạnh về cái tâm Bồ Đề đó, về cái con đường của Bồ Tát, như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Phổ Hiền đang đi ở đó như thế nào. Thì chúng tôi xin thông báo và kính mời tất cả quý vị, nếu không tham dự được cùng với chư tăng một tuần hoặc hai tuần trọn vẹn cả đêm ngày, thì cũng về tham dự được trong cái thời khóa sinh hoạt của mình, bất cứ cái thời khóa nào, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối trong cái đạo tràng An Cư Kiệt Hạ năm nay. Mà nếu không tham dự được như vậy thì tối thiểu mỗi tối lúc 8 giờ xin kính mời tất cả quý vị mình cùng về nơi đây, bắt đầu từ tối thứ hai đến đây bắt đầu từ 8 giờ và tối nào cũng vậy sẽ chấm dứt lúc 9 giờ 15 phút. Tất cả những Phật tử nào muốn nương vào cái đức lành thanh tịnh của chúng tăng trong cái mùa An Cư, để mình muốn nương vào đó mà cầu nguyện cha mẹ của mình còn sống hay đã mất, thì cũng xin ghi danh cầu an cầu siêu, và tất cả những cái lời cầu nguyện sẽ được dâng lên ở trong cái đạo tràng An Cư mỗi tối với sự hiện diện của chúng tăng thanh tịnh trong mỗi tối của đạo tràng An Cư đó. Cuối cùng chúng tôi xin quý vị hỗ trợ cho cái đạo tràng An Cư Kiệt Hạ này. Cái hỗ trợ đầu tiên mà chúng tôi muốn xin đó là xin quý vị trong suốt cái thời gian chư tăng An Cư Kiệt Hạ, đây là nơi đã được kiết giới, và cũng vì vậy cho nên xin quý vị giúp cho hộ niệm cho bằng cách giữ cái không khí an tình ở trong cái mảnh đất Già Lam này. Xin đừng vào nơi đây mà la lối, xin đừng vào nơi đây mà làm mất đi cái không khí thanh tịnh của một đạo tràng chúng tăng đang an cư kiệt hạ. Mình đến chùa để cầu tu cầu học, không phải đến chùa để mình tạo ra những cái ồn ào, những phiền não cho người khác. Mong quý vị giữ cho cái điều đó là chúng tôi hết sức trân quý. Hồ niệm cho một điều đó thôi thì thay mặt chư tăng chúng tôi đã xin biết ơn tất cả quý vị. Ngoài ra còn hồ niệm cho chư tăng để chư tăng có thể an tâm tu niệm trong suốt thời gian an cư kiệt hạ này. Quý vị hồ niệm một bữa cơm, quý vị hồ niệm cho bất cứ một cái nhu cầu nào mà chư tăng cư trụ tại đây, thì chúng tôi cũng đều xin hết lòng trân quý và biết ơn đối với tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Mùa an cư ngàn đóa hoa sen, từ buồn nhờ nở thơm nắng hè, làn hương kia quyện theo cơn gió nhẹ, khiến tâm con chợt thoáng niềm vui. ôi muôn nơi chúng tăng cầu hồi, quyết tâm tu thành đức trau dồi. Dù Như Lai lặng thinh nơi cõi này, nhưng pháp ngài ngân mãi tại đây. Mùa an cư cánh sen hé nụ, bóng Như Lai hiện nơi quý thầy. Chúng con đường công đức sâu dày, vừa thì ai đường tu đẹp mãi. Mùa hè qua đâu xa gì nhọc lao, chỉ mong sao Phật pháp bền lâu. Ánh đạo vàng tựa như tia nắng, soi sáng ngàn nơi một người an vui. Mùa an cư trăm ngàn sen nở hoa, nở hoa.
Trong bão tố dáng ngôi tìm chân lý, tỏ vô sanh ngay giữa cõi vô thường. Bài thơ lấy đời luyện đạo qua giọng ngâm Hồng Vân.
Cuộc gian khổ như luyện vàng ý chí, trở ngại duyên nung nấu sắc son. Trong bão tố ráng ngôi tìm chân lý, tỏ vô sanh ngay giữa cõi vô thường. Từ đau khổ sáng soi niềm an lạc, từ não phiền để vươn tới an vui. Không tăng giảm nên chẳng từng được mất, như sóng nhấp nhô trên mặt biển muôn đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org, tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cúng dâng lên Phật trên cao, đẹp nói sao cho vừa, ý nghĩa thâm sâu chân kinh Phật tuyệt khi xưa. Một pháp hoa biên thừa, chấm dứt si mê nơi ngôi nhà lửa. Nguyện rằng từ nay tâm không buông mất Phật tay, lòng tự tìm nơi nguy khó hiền say. Giống đóa hoa kia tìm chốn đầm lầy, cho màu sen trắng tươi hoài. Bát ngát hương thơm một gói tràn đầy, âm thầm duyên dáng vô ngã.